thông báo nhằm thực hiện công tác để sống còn đối với đồng bào đang lâm khổ nạn, sự chết nơi miền Nam ở Sài Gòn. Nhóm nhà văn, nhà báo trong nước và hải ngoại trân trọng giới thiệu sách viết về chiến tranh trước năm 1975 của người lính viết văn Phan Nhật Nam, Dấu binh lửa, Mùa hè đỏ lửa, Phận người, Vận nước, Giữa lưng nổi chết, Chuyện dọc đường, Tù binh và Hòa bình, Chuyện ký trong hòa bình sau năm 1975 của người nông dân cầm bút Võ Đắc Danh, Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Tất cả tiền thu được gồm 25 đồng một cuốn, gồm cước phí, tác giả Phan Nhật Nam ký gửi và bản tặng của Võ Đắc Danh sẽ được cấp thời gửi về trong nước. Ngân phiếu, gieo ngân khoản xin liên lạc với Vũ Đình Trọng, số 714-414-8119, email vũđìnhtrọng@gmail.com, Phan Quang Trọng, 210-724-7130, email trọng.phan@gmail.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tổ quốc vẫn thân ta, mây che phủ đầu. Trên thành phố thân yêu, cơm làng thị trấn thân yêu.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng với là người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và anh Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai để học chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay. Xin được chào anh Phan Nhật Nam trở lại trong chương trình. Hôm nay anh có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín với câu hỏi thăm. Cảm ơn quý khán giả đài 1600 AM đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam hay hoặc là thân thích lắm được có được một cái tên là cậu Năm hay hoặc là cậu Nam, nghe nó thân thương làm sao đi đó, thưa người lĩnh viết văn Phan Nhật Nam. Trước tiên mà khi bước vào chương trình thì chúng tôi cũng đã cho phát ra một cái clip ngắn để nói về cái vấn đề cuốn sách của anh với lại cái chương trình, cái việc bán sách này. Trước tiên thì xin hỏi anh về cái việc mà bán sách để mà lấy tiền chúng ta cứu trợ cho Việt Nam tới đâu rồi, tình hình nó có khả quan hay không? Trên làn sóng 1600 AM thì cũng có quảng bá, nhưng mà cái người ủng hộ sách có khá hay không? Anh có thể anh nói, anh cho quý vị thính giả biết để thính giả mừng thưa anh.
Vâng, cái này phải cảm ơn câu hỏi của Hoàng Tín, và đây là một sự phấn khởi chứng tỏ rằng là người vẫn biết thương người, người ở hải ngoại vẫn biết thương người, luôn thương người trong nước, và trời cũng có thương người. Bởi vì sao? Thì có một cái thực tế như cuốn Tù binh Hòa bình của tôi quảng cáo của trên đài 1600, trên đài NBTN ở Trung ương, trên DC trong suốt một năm qua, bán được 43 cuốn, đếm đủ số. Thế nhưng mà cái chiến dịch bán sách cứu đói này chỉ ở một tuần thôi mà đã gửi, cái đợt đầu tiên đã có được 8.000 đồng bạc. Và 8.000 đồng bạc đã mua được 150 tấn gạo, một tấn là 500 đô la. Thưa vì anh Hoàng Tín, thưa quý vị, 8.000 không phải là cái số lớn so với những đại gia bạc tỷ người Việt, chứ đừng nói là cỡ Bill Gates. Nhưng mà chứng tỏ rằng những cuốn sách này nó đã quá lâu rồi, thế nhưng mà hôm nay vẫn được bạn đọc người Việt Nam ở hải ngoại này mua. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là vẫn luôn luôn một căn cắn cái tâm lòng của người hải ngoại, nhớ thương người ở trong nước. Cái khúc ruột đồng bào của chúng ta ở trong nước vẫn là một hai cái chữ đồng bào chỉ có ở trong ngôn ngữ Việt Nam mới có. Anh từ thưa về ngọn tín và thưa quý vị, nhân cơ hội này chúng tôi xin đại diện nhóm nhà văn nhà báo bất đắc dĩ vào trong một cái trận chiến mà không ngờ có được một thành quả tốt thế này, xin cảm lời cảm tạ gửi đến tất cả quý độc giả đã, người Việt Nam đã yêu thương người Việt Nam trong nước.
Dạ vâng, cảm ơn Nhà văn, người lính viết văn Phan Nhật Nam đã có một cái ý hay để thực hiện cái chương trình cứu đói cho người dân Việt Nam. Tục ngữ của chúng ta thường nói câu là nhiều điều phụ lấy nhá giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Thưa quý vị, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chúng ta chỉ bây giờ chỉ biết là thương những cái người trong nước đang khốn khổ mà thôi. Cái chính quyền ở trong nước, cái chính quyền khốn nạn đó đã không lo được một cái gì cho người dân của chúng ta, những người mà
thấp tầng bé hèn. Tôi nghĩ cái chế độ này không phải là cộng sản hay là gì nữa, mà nó là một cái chế độ mang dơ, mông muội, ác độc, phi nhân tính, không có tính người, không phải là cộng sản hay là tư bản hay là gì nữa. Vâng, nói chúng ta nói ra thì không thể nào mà giữ được cái bình tĩnh mà không phải nặng lòng với tình cảnh đồng bào của chúng ta trong nước, cụ thể nhất là ở Sài Gòn. Tôi nhớ từng con đường, từng mỗi con người ở trong đó.
Vâng. That's why mà tại sao mà chính nhà viết văn Phan Nhật Nam của nhà Hoàng Tính đều không nói là cái chế độ cộng sản, mà đó là một cái chế độ thật là khốn nạn, thưa quý vị, để đối xử với người dân như vậy, thưa quý vị.
Vì nếu mình gọi là cộng sản thì nó cũng có tính cách chính trị,
đúng,
có tính cách của chế độ, có tính cách như triết học nữa, còn ở đây phải đây là một cái chế độ mang mồi, mà con nó thiệt cũng hai con chó đói nó mới tranh giành ăn, nhưng mà con chó no nó cũng tranh giành ăn. Nó thật là như vậy. Nên tôi chúng ta không thể nào dùng một cái tư ngữ gì để mà nói với những cái ông người hiện đang cầm quyền gọi là người cộng sản. Thật ra cũng phải là cộng sản, nó là một cái một cái loại thú gì đó không biết nữa.
Vâng. Nếu mà nói về họ thì phải gọi là có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta nói lắm, không thêm không bớt. Nói ra người ta nói là mình nói xạo nữa, nhưng mà thôi, để có dịp nào đó thì chương trình này cũng sẽ đến với quý vị với những cái chủ đề
là một cái
đó.
Vâng. Ai qua là người cộng sản ở trong nước ở Hà Nội.
Dạ vâng. Và cuối chương trình thì quý vị nhớ đón nghe cái phần mà quý vị có thể liên lạc được với ai trong cái chương trình cứu đói này nha, thưa quý vị, để chúng ta giúp đỡ cho những cái người dân thấp cổ bé miệng ở Việt Nam. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chương trình lịch sử và thời sự thì tuần rồi anh có nói về cái vụ mà ông tướng Hoa Kỳ, ông Milley, ông tướng hàng đầu của Hoa Kỳ đã bí mật, phải gọi là bí mật gọi cho cái người tiền nhiệm Trung Cộng lúc đó hai lần vào năm ngoái, bởi vì lo ngại là ông nguyên tổng thống lúc bấy giờ năm ngoái đó là ông cựu tổng thống Donald Trump có thể sẽ khơi mào chiến tranh với lại Trung Cộng. Trong lúc mà ông sắp thất cử, và sau khi mà ông thất cử thì tờ Washington Post loan tin ngày 14 tháng 9 và hôm 22 tháng 9 vừa qua thì tướng Milley đã hội đàm với người đồng cấp Nga giữa lúc mà Hoa Kỳ chật vật bảo đảm vẫn có những cái quyền đặt căn cứ cũng như là tiến hành các hoạt động khác hỗ trợ cho cái việc chống khủng bố ở các nước giáp biên giới với Afghanistan. Thì ngày hôm nay xin mời anh lại tiếp tục về cái đề tài này được không ạ?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, đây là đề tài lớn. Lớn không phải là do liên quan đến cái ông Milley, cho dù ông là đại tướng tham mưu trưởng Liên Quân. Và thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý thính giả, như là lần trước tôi đã nói, với tất cả cái sự trách nhiệm của một người đã vào tuổi cuối đời, của một người lính đã sống trên hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua, và đã chứng kiến những cái sự kiện của 1963 ở Việt Nam là hai vị tổng thống bị sát hại, tổng thống Ngô Đình Diệm và tổng thống Kennedy trong tháng 11-63, chứng kiến lại cái trường hợp mà của tổng thống Johnson từ 1964 được 90% quốc hội Mỹ và nhân chúng Mỹ yểm trợ cho về vụ tấn công vào vịnh Bắc Việt, nhưng đến 68 thì kiệt quệ và không dám tái ứng cử nữa. Và năm 1974 là vụ hạ bệ của tổng thống Nixon. Thì tất cả những sự kiện đó không phải là vấn đề của những cá nhân nữa, mà nó nằm trong một lần khi nước Mỹ thay đổi một cái chính sách lớn. Thế thì bây giờ, hôm nay cũng vậy. Cái vấn đề của ông tướng Milley có hay không? Ví dụ cho là có đi, thì nó đã làm sao? Nó xảy ra từ từ tháng 10 năm 2020 và ngày 14 tháng 9 rồi ngày 22 tháng 9 thì nếu là có đi thì nó đã làm sao, nó không trả làm sao hết. Thì thưa, không phải là tôi hoặc kế hoặc tôi làm nhẹ vấn đề hoặc là tôi bè ngoặc vấn đề, nhưng mà rõ ràng là như vậy. Ví dụ như vụ Watergate là tổng thống Nixon và ban tham mưu có nghe lén ở cái chỗ Watergate thì làm sao, chả làm sao hết. Thành thứ chúng ta bây giờ lấy chuyện xưa để nhắc chuyện này, thì cái vấn đề của ông tướng Milley nói chuyện với lại ông tướng Lee ở bên Bắc Kinh có hay không, tôi cho là khó đi thì nó không ra làm sao hết, vì ông tướng Milley không phải là đối tượng chính. Tôi xin lặp lại với tất cả sự trách nhiệm của mình, ông tướng Milley về việc vấn đề một ông tướng Mỹ, một tham mưu trưởng Mỹ nói chuyện với một ông tướng ở Trung Cộng về vấn đề quốc phòng, về vấn đề chiến lược của hai quốc gia là vấn đề lớn, nhưng nó không lớn như là cái vấn đề đã xảy ra, mà nó liên quan đến một người. Chắc chắn là mọi người đều đồng ý với tôi, lời tôi đó là liên quan đến ông cựu tổng thống Donald Trump. Và theo nhận định của tôi mà đã trình bày, đó là một cái cách để dứt điểm, không cho để cho ông tổng thống Donald Trump có cơ hội trở lại tòa Bạch Cung thêm một lần nữa. Nhưng mà đến giờ này thì cũng không phải nữa. Tại vì sao? Tại vì ông tướng Milley này lại có đem cái chuyện này để bàn với chuyện với bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Và trên nguyên tắc, trên thực tế, trong tổ chức, bà chủ tịch Hạ viện không có một khả năng, không có một trách nhiệm gì về vấn đề quốc phòng hết. Đó là hiến pháp Mỹ đã quy định. Như vậy thì bây giờ tôi muốn trở lại một khẳng định với tất cả sự trách nhiệm của mình. Đây là lúc nước Mỹ muốn thay đổi chính sách. Muốn thay đổi chính sách như qua các cái sự kiện của năm 63 là thay đổi chính sách là đổ quân vô Việt Nam. Nếu rồi đó là đổ quân vô Việt Nam và đổ quân bộ chiến là ngày 8 tháng 3 1965. Nhưng qua biên qua một thân thì là bắt đầu tính chuyện rút quân ra khỏi Việt Nam và khơi mào hiệp định Ba Lê. Khơi mào hiệp định Ba Lê và đến ký kết 27 tháng Giêng 73 thì rút quân ra khỏi Việt Nam trước toàn diện, và đến cái ngày 30 tháng 4 75 là một cái kết quả tất nhiên. Tiếp theo là xảy ra thêm cái vụ 1974 của Tổng thống Nixon phải tư nhiệm thi hành thông cáo Thượng Hải, mà 10 đời Tổng thống Mỹ từ Nixon cho đến hiện tại của Tổng thống Joe Biden cũng phải thi hành cái thông cáo Thượng Hải, là cái hòn đá tảng của ngoại giao Mỹ và Trung Cộng. Thì 3 lần đã xảy ra, 63, 68, 74, 75. Thì bây giờ này thêm một sự kiện này, thì sự kiện này từ 3 lần của quá khứ cho tôi có trách nhiệm và có khả năng để khẳng định rằng nước Mỹ đang chuẩn bị một lần thay đổi chính sách. Thay đổi chính sách thì chúng ta đã thấy ông Donald Trump đã thất cử và Mỹ đã rút ra khỏi Afghanistan trong ngày 15 tháng 8 vừa qua. Đó là những sự kiện đã xảy ra, nhưng tôi nghĩ rằng nó không phải là cuối cùng. Chính là những tiền đề mà chúng ta sẽ thấy ở trong tương lai, ở ngay ở trong cái giờ này chúng ta đang nói chuyện. Có thể rằng, có thể rằng thôi, chúng ta vượt ra khỏi cái khả năng của hai người trong một diễn đàn địa phương của đài 1600, hai người Việt Nam phó thường dân, người Mỹ gốc Việt phó thường dân mà thôi. Thế chúng ta không có thể có khả năng gì hơn, vì chúng ta không ở trong Bạch Ốc. Mà nếu mà ở trong Bạch Ốc đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã nắm vững cái lần thay đổi chính sách này. Thì chúng ta đã thấy có cái hiệp ước về tàu hạt nhân ở giữa Úc, Anh và Mỹ. Cái lần thăm viếng vừa đã xảy ra của Phó Tổng thống Kamala Harris qua vùng Đông Nam Á, cụ thể đối với Việt Nam đang kéo cái trục chuyển về phương về châu Á Thái Bình Dương một cách mạnh mẽ, và vấn đề Đài Loan mà bây giờ có thể xảy ra trong những cái giờ phút tới ở ngay tại cái giờ chúng ta đang nói chuyện. Những thay đổi chính sách đó tôi và anh Hoàng Tín không có khả năng để biết, không có khả năng để phân tích, không có khả năng để nhận định. Chúng ta chỉ có một khả năng duy nhất từ những kinh nghiệm thực tế của quá khứ của người Việt Nam, của người lính Việt Nam và của người Mỹ, công dân Mỹ gốc Việt. Tôi và anh Hoàng Tín có thể nói cùng với anh Hoàng Tín với quý vị rằng cái vụ tướng Milley không phải là cái vụ của tướng Milley. Đấy, nói chuyện của tướng Lee không phải là vấn đề của tướng Milley nói chuyện với bà Pelosi, mà đây là một cái những cái tiền đề để cho một chính sách lớn. Và để kết luận thì tôi xin nói rằng tất cả cái sự kiện này là do ông viết báo Bookwa. Ông này sinh 1943 như tôi, bắt đầu viết báo Washington Post từ 1971 cho đến giờ này là 50 năm. 50 năm của một đời làm báo. Ông ta đã có thành tích trong cuốn On the President Man ở trong vụ án Watergate, đã hạ bệ một tổng thống tài giỏi nhất của lịch sử Mỹ, đó là tổng thống đời 37 Richard Nixon. Và trong 50 năm vừa qua, tất cả các đời tổng thống Mỹ, kể cả tổng thống Reagan, đều có biệt đại và nể nang ông này. Cụ thể như ông George Bush 43 đã phải nhờ ông ta viết đến 3 cuốn sách về mình. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi xin kết luận rằng với một người đem 50 năm nghề nghiệp của mình đã lập ra những kỳ tích của 10 đời tổng thống Mỹ để nể nang, thì ông ta không phải đem cái thân danh của ông ta để nói chuyện với một ông về cái chuyện một ông thiếu tướng, một ông tham trưởng Mỹ, cho dù ông đó là đại tướng hay không. Và trong thực tế đã thấy rằng đại tướng MacArthur kia mà còn bị dưới những áp lực về chính trị thì huống gì các đại tướng Maxwell Taylor kia, đại sứ ở Mỹ ở Việt Nam kia, còn có bị những áp lực về chính trị thì huống gì một đại tướng hạng nhì so với các vị đại tướng tôi đã kể như ông đại tướng Billy này.
Nói về cái vụ ông tướng này, không biết là những cái ngày sắp tới nó sẽ như thế nào đây, trong cái vấn đề mà phe phải cũng như là giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Thì chúng ta sẽ chờ xem như thế nào nhé, thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng với người lính viết văn Phan Nhật Nam. Thì một câu hỏi nữa liên quan đến cái vấn đề Afghanistan cũng như là nhóm Taliban, thì thưa quý vị, sau khi mà chiếm được Afghanistan thì cái nhóm Taliban có hứa, thưa quý vị, có hứa là sẽ thay đổi mọi việc, nhưng mà sau đó thì mọi việc thay đổi như là Việt Cộng sau khi mà chiếm được miền Nam của chúng ta ngày xưa. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Nick Price vào ngày thứ Sáu đã cho rằng là Washington lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất với những cái phát biểu được cho là của một quan chức Taliban, người nói rằng là cái nhóm này sẽ khôi phục hình phạt chặt tay chân cũng như là hành quyết ở Afghanistan sẽ trở lại. Họp báo qua điện thoại, ông Price đã phản hồi những cái lời phát biểu của thủ lĩnh Taliban là Mullah Turabi, nói rằng là các hình phạt này là vi phạm nhân quyền rõ ràng. Như vậy thì thế giới và Hoa Kỳ có thể làm được gì, thưa nhà văn Phan Nhật Nam?
Dạ vâng. Nếu vấn đề đầu chúng ta chỉ ngưng đến cái nhận định là sẽ có thay đổi, chứ chúng ta đâu có một cái khả năng gì để biết nó thay đổi như thế nào, ai sẽ thay đổi và thay đổi làm sao, thay đổi chúng ta khổ. Còn bây giờ vấn đề này cũng thế nữa. Thưa với Hoàng Tín và thưa với quý thính giả, Hiệp định Ba Lê nói chuyện từ tháng 5 1968 đến tháng 11 1968 thì có chính thức khai mạc với 4 bên: Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng sản Bắc Việt, Việt Mặt trận Giải phóng miền Nam. Nói từ 68 cho đến 27 tháng Giêng 73 ký kết trước một cộng đồng thế giới có 4 nước quốc tế bảo trợ thi hành, có 13 nước trong đó có cả Trung Cộng bảo trợ để thi hành và 4 nước làm giám sát. Thế nhưng chỉ sống được đến ngày 30 tháng 4 1975, và người ta hỏi với ông Kissinger là một nhà ngoại giao là cự phách của thế kỷ 20, không phải tầm cỡ của nước Mỹ mà của thế giới, hỏi ông bây giờ sao, thì ông ta mới cũng trả lời rằng vâng, Bộ trưởng Ngoại giao Kissinger sau khi đã làm cố vấn an ninh hai thời Tổng thống Nixon, bây giờ là Tổng trưởng Ngoại giao, thì bảo rằng thôi nó cũng sống được 2 năm rưỡi. Cái điều này đã cho chúng ta một cái vấn đề. Cái đối thủ của Mỹ đã ký Geneva năm 1954 và đã xé bằng tan cái Geneva đó bằng một cuộc chiến tranh từ 1960-1975 trước cộng đồng thế giới. Rồi ký Hiệp định Ba Lê 27 tháng Giêng 1975-73, rồi xé với 30 tháng 4 1975. Thì thưa quý vị, có giá trị gì với những cái hiệp định mà đã ký trước thế giới và những lời hứa hẹn mà như câu đầu tôi nói, ông Nixon có hứa với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu giấy trắng mực đen qua một số thư từ đang còn cất giữ ở Bộ Ngoại giao Mỹ. Thế thì chỉ cần một vụ Watergate là thư vô hiệu hóa tất cả. Thế bây giờ trở lại, Tổng thống Donald Trump, ông có hứa hẹn gì với lại và bên Taliban nó có hứa hẹn gì đó? Thì bây giờ nó bảo rằng ông này ông đi đâu rồi, ông đã thất cử rồi, thì có giá trị gì đâu những lời hứa cho dù có thật. Thành thử đến bây giờ, như mà trong ngày 3 tháng 9, trước khi mà cái ông Price này có những lời phát biểu mà mạnh mẽ nhất như anh Hoàng Tín vừa nói, thì tôi xin đọc lại cái tuyên bố của ngày 3 tháng 9 của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Blinken, chứ không phải là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nữa. Là chúng ta đã có một nền ngoại giao được 100 quốc gia ký kết và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết bày tỏ mối mong muốn một chính quyền do Taliban cầm đầu, bao gồm quyền tự do đi lại, chống khủng bố, các quyền căn bản cho người dân Afghanistan, bao gồm phụ nữ và các dân tộc thiểu số, thành lập một chính quyền đa thành phần và không chủ trương trả thù. Thưa, đây là bài tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken trong ngày 3 tháng 9. Mà nó có giá trị gì không thì quý vị đã thấy, ở trong thực tế nó không có giá trị gì hết. Thì huống gì một cái lời phản hồi của ông Price là một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Thưa với quý vị, thưa với anh Hoàng Tín, chúng ta không phải hoặc kê, chúng ta không phải nói chuyện, bàn chuyện ở trên nỗi khổ đau của người Afghanistan, nhưng chúng ta đã thấy rằng hóa ra người Mỹ đã thụ động trong rất nhiều trường hợp mà những ký kết của Geneva 54, ký kết Paris 573 nó không đi đến đâu. Thì huống gì những hứa hẹn của một ông tổng thống đã bị thất cử là Donald Trump với là thủ lĩnh Taliban trong thời gian qua. Anh thưa với anh Hoàng Tín, thưa với vị thính giả nghe câu chuyện, thì chúng ta cũng không biết rằng là cũng không biết nữa, ở trong White House, ở trong nội các Mỹ, ở trong quốc hội Mỹ có những quyết định như thế nào nữa để mà bảo vệ nhân quyền, như là Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Ngoại giao Blinken đã tuyên bố trong cái thời gian qua, nhân quyền là một cái là hòn đá tảng, là một cái chính sách lớn của chính phủ Mỹ hiện tại. Thưa chúng ta là người công dân Mỹ gốc Việt, chúng ta mong ước điều này được thực hiện, nhưng mong ước được thực hiện là một chuyện, và chính phủ hiện tại của Mỹ có thực hiện được hay không là một chuyện khác.
Đúng vậy, thưa nhà văn Phan Nhật Nam cũng như là quý vị thính giả, nhân quyền rất là quan trọng lắm, quan trọng đến mức độ mà bây giờ chính quyền hiện tại đang phải đối phó với những người dân Haiti ở phía Nam Mỹ đang là một cái nỗi đau đầu, phải gọi là một nỗi đau đầu rất là lớn, và còn rất là nhiều những vấn đề khác mà hình như là thế giới rồi như là tất cả mọi người đều không có một cái gì đó phải gọi là tin tưởng vào Hoa Kỳ, cũng như là những cái thế lực mà lúc trước phải gọi là nằm im thì bây giờ đang trỗi dậy rất là nhiều từ khi mà cái chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang lãnh đạo cái đất nước Hoa Kỳ hiện tại. Hy vọng là trong cái thời gian sắp tới hoặc là trong cái tuần lễ sau, nhà văn Phan Việt Nam trở lại với những cái chủ đề cũng hay hơn, hấp dẫn hơn. Và xin cảm ơn nhà văn đã nhìn chút thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc nhà văn lúc nào cũng khỏe mạnh nè, lúc nào cũng trí óc minh mẫn. Bởi vì khi mà nói chuyện với nhà văn, so sánh compare tất cả những cái dữ liệu xa xưa mà nhà văn phát biểu thì mình thấy là trí nhớ của nhà văn rất là dữ dội nha thưa quý vị. Nói về ông President 37 mà nhà văn Phan Việt Nam cũng vẫn còn nhớ, đó là Tổng thống Richard Nixon thì phải gọi là wow. Từ Nixon tới ông Tổng thống Joe Biden bây giờ là biết bao nhiêu thời kỳ rồi mà nhà văn cũng vẫn còn nhớ. Cảm ơn nhà văn rất là nhiều. Lúc nào cũng sẽ minh mẫn, lúc nào cũng sẽ sức khỏe dồi dào để đến với chương trình nha.
Tại vì tôi không có chuyện gì phải nhớ hết, và tôi không có chuyện gì phải... Vì nói thật ra, nửa giờ nói chuyện với anh Hoàng Tín là tôi phải chuẩn bị đúng một đêm đấy.
Thế hả?
Vâng, tôi không nói quá đâu. Tôi dùng một đêm để tôi quay hết cả tài liệu, rồi sách vở để có nửa giờ nói chuyện với anh Hoàng Tín. Vì tôi đang ở số tuổi không có quyền nói sai nữa. Tôi ở cái hoàn cảnh và điều kiện cái số tuổi không có quyền để nói sai sai lầm nữa anh Tín à.
Dạ vâng, cảm ơn nhà văn rất là nhiều. Chúc nhà văn bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa nhà văn. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong lần sau nhé thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Và quý vị nhớ ủng hộ chương trình của nhà văn Phan Việt Nam. Chúng ta mua sách để chúng ta cứu những người dân ở Sài Gòn đang lâm vào cái tình trạng khó khăn trong kinh tế nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Thông báo, nhằm thực hiện công tác để sống còn đối với đồng bào đang lâm khổ nạn, sự chết nơi miền Nam, ở Sài Gòn, nhóm nhà văn, nhà báo trong nước và hải ngoại trân trọng giới thiệu. Sách viết từ chiến tranh trước năm 1975 của người lính viết văn Phan Nhật Nam, Dấu binh lửa, Mùa hè đỏ lửa, Phận người, Vận nước, Giữa lưng nổi chết, Chuyện dọc đường, Tù binh và Hòa bình, Chuyện ký trong hòa bình sau năm 1975 của người nông dân cầm bút Võ Đắc Danh, Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Tất cả tiền thu được gồm 25 đồng một cuốn, gồm cước phí, tác giả Phan Nhật Nam ký gửi và bản tặng của Võ Đắc Danh sẽ được cấp thời gửi về trong nước. Ngân phiếu, gieo ngân khoản xin liên lạc với Vũ Đình Trọng, số 714-414.